Vâng, xin chào mọi người đến với buổi học tập Phật Pháp. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Phật nói ra nhiều phương pháp khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ. Nghe cái tên của bài học thì chúng ta cũng cảm nhận được Phật nói ra rất nhiều cái phương pháp, cách thức để tu sửa bản thân, làm sao chúng ta mỗi một căn tánh của con người có thể sử dụng nó để cho mình được an lạc, được hoan hỷ. Cái chỗ này cũng có nhiều người hiểu lầm, họ cho rằng học Phật pháp phải hoan hỷ, vui vẻ, chứ học Phật pháp không phải học Phật pháp là để buồn khổ. Làm sao mà vui được? Cái vui chân thật phải là con người không có phạm phải những sai lầm mới vui, chứ không phải là một người đầy tội lỗi mà học Phật pháp để được vui. Bởi Hòa Thượng nói, con người ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Đây những tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, lúc nào cũng thấy rằng mình là giàu có sang cả, nhưng mà cuộc sống đầy những phiền não, những đau khổ, nợ nần, nợ quá khứ, quan gia trái chủ đã gieo đầy đó, hiện tại vẫn tiếp tục tạo những nghiệp chướng là dương mang đối với chúng sanh, không ngừng tạo nghiệp khổ. Vậy thì làm sao mà vui? Đến rồi nghe người ta khen, wow, hôm nay quá tốt, phát tâm đụng cái chuông này cùng được lớn lắm, cái chuông này mà vọng lên cái tiếng vang tinh thần cõi u minh, chúng sanh được giác ngộ, được giải thoát, công đức này lớn lắm. Rồi cứ nghĩ rằng mình sẽ công đức đã lớn lắm rồi. Lời giáo huấn của Phật là phương pháp. Mà phương pháp thì sao? Phương pháp là phải đưa vào thực tiễn, áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, áp dụng ngay trong khởi tâm động niệm của mình. Cứ nghĩ rằng quy Phật rồi thì mọi cái Phật lo hết, Phật che chở hết, mình thấy tự phò thân. Phật Bồ Tát quá khứ cũng phải trải qua vô lượng kiếp để tu hành, trải qua vô lượng những cái gọi là chướng ngại, cuối cùng mới hàng phục được hết tất cả những phiền não tập chướng của mình thì mới có được sự an vui chứ. Chứ đâu mà cứ nghĩ rằng đến với Phật gọi là an vui. Dĩ nhiên gần người hiền tốt vô hạn, nhưng mà tốt vô hạn thì phải sao? Đức tiến dần, lỗi ngày nó phải giảm, thì mới vui được. Còn gần người tốt, người hiền, người có đạo đức mà bản thân mà chúng ta không tự hướng về người đó để mà học tập, để mà làm theo thì làm sao mà tốt cho được. Ngài dạy chúng ta phải khiêm nhường, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn cầu học. Chúng ta thì ngược lại, không biết nhẫn là gì, chẳng biết khiêm nhường là gì, mà không có cầu học nữa, không có tinh tấn mà toàn là tinh tướng, thì hỏi làm sao mà vui cho được. Đã đến khi thành Phật Bồ Tát rồi mà Phật Bồ Tát vẫn không ngừng tinh tấn, có nghĩa là vẫn không ngừng hoàn thiện mình để làm ra tấm gương cho tất cả chúng sanh. Cuộc đời của các ngài luôn là tấm gương cho chúng ta. Khi có mặt ở thế gian, thể hiện ở thế gian, khởi tập gọi là đi đứng nằm ngồi đều là tấm gương cho chúng ta. Bởi vì trong Kinh Kim Cang nói Thế Tôn diễn đại định, nghĩa là Thế Tôn đang ở trong đại định lúc nào mặc áo đi khất thực, có nghĩa là ngay những việc đời thường thôi ngài cũng ở trong, ngay trong chánh định. Tất cả những phương pháp đó mà chúng ta có thể nghe nói là 84.000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa, là lối đi, là phương pháp để mà là lối đi để chúng ta đi đến một cái chỗ an lạc. Muốn làm người thì phải tu pháp làm người, muốn làm trời phải tu pháp làm trời, muốn làm Bồ Tát phải tu pháp để làm Bồ Tát. Đó là học Phật, là học để có đạt được khỏi an vui hoan hỷ là chỗ đó đấy, chứ không phải học Phật là nghe rồi cái cảm thấy vui. Cái đó chúng ta đừng có lầm nhầm lẫn như vậy, tự cho tự lừa mình. Học Phật là phải vui, đúng không? Vui là như vậy đấy. Mình muốn làm người thì phải tu pháp làm người thì mình mới được vui. Căng tấm ngày nay thật sự đáng lo, đó là chúng ta không nhỉ? Nghe những lời khen, ôi một buổi pháp giảng pháp mà như là một buổi tấu hài diễn kịch, người ta cứ cười hô hô hô, thậm chí dùng những từ mà tôi có thể nói là những từ đường phố để mà vui, để mà cười. Hòa thượng nói các vị thử suy nghĩ, các người, mọi người suy nghĩ xem, đáng lẽ ra một cái con đường để tìm cái sự giải thoát nhân sanh khổ đau này thì đã trở thành một cái trò hề, một cái buổi nó vui, không giải quyết được gì cả. Cái vai trò của mình là vai trò để làm sao chỉ đạo, chỉ dẫn ra một con đường để người ta phải chân thật thoát khỏi cái nỗi khổ đau, chứ không phải là để tìm vui trong cái khoảnh khắc. Nhắc đến mẹ Hiền Quan Âm thì hát liền một bài, hát một bài mẹ Quán Thế Âm Wow, vỗ tay gần 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 gần. Nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật, hát một bài Thích Ca Mâu Ni Phật cũng tốt đấy, làm cho những người sơ cơ người ta rất là thích, nhưng không thể dừng lại cho nó được. Học sinh lớp 1 không thể mãi mãi là lớp 1, phải nâng cao lên. Cho nên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, hết cấp 1 phải lên cấp 2, cấp 2 xong mới lên cấp 3, cấp 3 xong mới phải vào đại học chứ, đã lẽ lớp 1 hoài. Trong bài Hòa Thượng nói Phật giáo hóa chúng sanh thì căn tánh không đồng, không phải là một pháp có thể khiến chúng sanh đều có thể khai ngộ, có thể khiến tất cả chúng sanh đều có thể thành tựu. Cho nên Phật nói ra rất nhiều pháp môn, nói đến 84.000 pháp môn khiến tất cả chúng sanh đều có thể khế hợp được căn tánh của mình, tiếp nhận được phương pháp lối đi rồi thì phải áp dụng nó một cách triệt để thì mới có thể nhận được, mới có thể đạt được cái sự an lạc. An lạc là hoan nghị, an lạc là vì mình không có ràng buộc nữa, thì tự khắc nó ăn hoan nghị thôi. Mình cứ bị sai sử bởi những cái vọng tưởng, những cái tập khí của mình. Thí dụ như người ta mắng mình một câu thì mình buồn hết mấy ngày, hỏi. Mà trong khi phương pháp của Phật này là để đối trị những cái đó. Mình biết cái đối trị khi mà mình gặp nghịch cảnh. Thí dụ giờ người ta mắng mình một câu, mình nói ồ, mắng đúng. À, mình rõ ràng là mình nhận ra cái sai phạm của mình, cho nên mình bị mắng đúng. Còn nếu người ta khen mình nói ồ, mình đâu có làm được như vậy đâu mà khen, thì nó hoàn toàn khác rồi. Mình thử một câu biết liền à. Gặp mặt người ta này, gặp mặt nó wow, mặt mày sáng trưng à, bồ lâu ngày gặp Bồ Tát quá, câu lúc này chắc công phu có lực cho nên mặt mày sáng trưng. Trời ơi, nó vui lắm, cảm thấy cậu cảm tình dữ lắm, ghê ngang. Người này ăn nói khéo ghê, ăn nói có duyên ghê. Còn ai gặp mình cho cái mặt tối sầm, chắc lúc này công phu ngủ chắc nó cũng cao lắm rồi đấy hả. À, tướng thì béo ra, có cái lời nói lúc này chắc công phu ăn ngủ cũng cao lắm ha. Là bắt đầu là cái mặt cơ là không vui hả. À, mời xem coi mình có công phu có cao không, có công phu nào cao. Nói đến đây tôi nhớ hồi xưa có 3-4 anh gặp nhau đứng ra đưa cái bụng gầy mang quần bỏ áo trong thùng rồi cũng hoành tráng, nhưng mà đứng 3-4 ông đứng cái bụng đưa cái bụng gầy, có cái anh lệnh nó anh vỗ bụng nữa. Ừ, cũng vỗ 3 bụng mấy cái 10 nữa nè. Họ nói sao không, công phu giống nhau. À, công phu giống nhau. À, hiểu sao hiểu. Nói đây tôi lại nhớ đến sư bà Liễu Quân, thiền đường Liễu Quán. Sư bà chết lâu rồi, lúc đó sư bà mất là 87 tuổi, mười mấy năm rồi.
Hôm đó sư bà đến nhà tôi để thăm, thì lúc đó tôi đang dạy ở thiền đường của sư bà. Sư bà đến nhà thăm thì một vị trụ trì lớn tuổi, mập to, đến ngồi với cận sư, đến ngồi cạnh sư bà. Thấy sư bà đã đứt đờ, coi như là thích đến ngồi cạnh sư bà. Sư bà sợ cái bụng lên, cái này chắc là không có công phu gì hết. Trời ơi, mặt mày, mặt mày cái vị đó xanh mét luôn. Tại vì có học trò đi theo mà. Sư bà nói không thể được, không thể để chúng ta như vậy. Người có hành trì thì không thể có cái thân tướng này. Wow, sư vị đó xanh nát, cái mặt xanh nát luôn. Thật sự sư bà lúc đó tôi dạy, đến chưa đến cái chuyên đường mà tôi dạy, sư bà học tới, hoặc tự học bài đến 11, 12 giờ, 3 giờ đã dậy học bài tiếp. Lúc nào cũng đến, cũng xin trả bài, mà đưa tay xà trả, đưa tay để xin để trả bài rồi. Đưa tay vậy nè, cái tay này ha, đỡ cái này. Trong lớp lúc nào cũng nói giờ ta xong rồi, mình không để ý cái gì. Em xin trả bài. Sư bà 87 tuổi, em xin trả bài. Chưa từng nên, sư bà chưa từng tắm nước nóng bao giờ. Già vậy chứ mà lúc nào cũng tắm nước lạnh. Cái lúc ra đi nhẹ nhàng, không có thời gian bệnh khổ, không có. Hình như là mệt có một ngày hai ngày gì đó là đi, chứ không có bệnh khổ. Học Phật là phải như vậy chứ, đâu phải mà cầu xin. Nhớ đến sư bà tôi nhớ tới một chuyện nữa. Sư bà nói thầy thấy không, chùa con có đâu có treo cái gì đâu, không có treo những cái câu gì đâu. Sư bà nói không có treo gì hết. Thầy thấy cái chỗ cấm đáy, nó lại đáy, nó đứng ở đây. Sư bà nói chỗ cấm đáy lại đứng đây, treo nó có độc đâu mà treo, khỏi treo. Cứu người hãy nói là như đàn ông, như thanh niên, như đàn ông, người nào chứ không phải là phụ nữ, rất là mạnh mẽ, rất là cương nghị. Để chúng bài hòa thượng nói, bạn muốn đời sau làm người hay hy vọng đời sau tương đối tốt hơn đời này, giàu sang phú quý, thì Phật nói cho mình nghe cái pháp làm người có thể được đại phú đại quý. Nếu như bạn cảm thấy cuộc đời, cái kiếp nhân sanh ngắn ngủi, cho dù sống đến 100 năm cũng phải trải qua sanh lão bệnh tử. Bạn nghe nói làm thiên nhân thì ở cõi thiên nhân nó cuộc sống nó hạnh, nó vui hơn, phước báo hơn, tuổi thọ dài hơn, hy vọng là mong muốn đời sau để hưởng được cái thiên phước, thì Phật sẽ nói cho bạn nghe cái pháp để sanh thiên. Còn nếu như bạn cảm thấy sanh thiên cũng vẫn là ngắn ngủi, vẫn không thoát được cái sanh tử, vậy thì Phật sẽ nói chúng ta nghe cái pháp tiểu thừa để chứng được quả tứ thánh quả, đó là Tu Đà Hoàn, tên A La Hán. Nhưng mà cái quả thấp đó vẫn chưa được, mình nói mình muốn thành Phật thì Phật sẽ hoan nghị nói cho mình nghe pháp để thành Phật. Mình thấy có một vị thầy, có một người thầy nào mà nói học trò nói: thầy ơi, cô ơi, em không muốn lên lớp, em muốn ở lại lớp không? Thầy: ừ, này tao hoan nghênh đấy, tao hoan nghênh đừng có lên lớp, ở lại lớp. Có không? Hay là người thầy nào lúc nào cũng mong muốn học trò phải lên lớp? Đã học xong đại học rồi thì cho dù các thầy dạy đại học vẫn muốn mình lên thạc sĩ, muốn học lên thạc sĩ. Mình học xong thạc sĩ rồi thì các thầy dạy thạc sĩ vẫn muốn mình tiến lên để đưa đạt được tiến sĩ. Chứ đâu có học trò nào, đâu có người thầy nào mà muốn mình thôi lớp 1 thôi con, đừng có lên lớp 2. Cho nên hòa thượng nói, nếu bạn muốn thành Phật, Phật sẽ nói bạn cho bạn nghe pháp để thành Phật. Nhưng mà tất cả cái điều là phải là phương pháp, là phải đem thực tiễn một cách thật rất là nghiêm túc thì mới đạt được chứ. Có nhiều người nghe Phật pháp thì cảm thấy như là đang nói đến mình, thì nhiều người có cảm giác như vậy đang nói đến mình thì phải phản tỉnh để mà tu sửa. Còn có người thì không phải để tu sửa, mà tự nhiên ấy cảm thấy ông thầy hôm nay ông nói đúng, ông nói cho mình thì phải, tốt nghiệp luôn, không nghe nữa. Ngày xưa khi tôi đi dạy cái lớp gia giáo cho các chú tiểu đó, một hôm nọ tôi thấy sao cái chú đó không đi học, thì tôi mới qua bên chùa đó, tôi ăn cơm, tôi mới hỏi sư trụ trì. Sư trụ trì đó cũng là học trò lớp lớn. Tôi hỏi rồi sao cái chú đó mấy tuần rồi tôi không thấy đi học. Thì cái vị nói, nó về nó nói với con: học cái gì, ông đâu có dạy, vô lớp ông mắng chừng nửa tiếng đồng hồ vậy. Vô lớp ông mắng chừng nửa tiếng đồng hồ vậy đấy, ông mới dạy, cho nên nó không chịu đi học, nó cảm thấy như là nó bị mắng, cho nên là nó không vui, cho nên nó không đi học. Mà thật ra những đứa như vậy sau này chả nên thân nên hình gì cả. Còn mà những đứa chịu học qua cái giai đoạn đến cùng, khi mà tan rã cái lớp rồi, lớp không có duy trì nữa, thì những đứa bây giờ giỏi lắm. Có 2-3 người thì đang học ở nước ngoài, nhiều. Còn mấy cô ở trong nước này thì học ở Nha Trang, học ở Long An, học ở các nơi, đều là đứng đầu bảng. Hôm trước tôi tình cờ gặp lại được 2 học trò đó, cảm ơn rối rít, nhờ thầy mà bây giờ con mới được cái gì, về. Tôi nói: ồ, cũng may ha, cũng may là mình đã gặp nhau. Thế chứ không thôi tôi chết rồi thì đâu có được nghe nghe mấy người nói. Cho nên chúng ta thấy học Phật là tùy theo cái căn tánh của mình, mình đem lấy cái phương pháp để áp dụng trong cái sự, trong cái đời sống của chúng ta. Muốn làm người đời sau mà đại phú đại quý thì đời này phải sao? Phải triệt để bố thí. Bố thí ngoại tài và bố thí nội tài. Ngoại tài là những tiền của vật chất ở bên ngoài thân, còn nội tài là năng lực, những tài năng của chúng ta có. Trong đời tử quy có câu gì? Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích. Tài là tài năng, mình có năng lực để có thể giúp người thì mình phải dùng dụng tâm, dùng hết tâm sức của mình để giúp cho người. Cho dù là người có hơn mình đi nữa, mình chẳng ngại. Vì sao vậy? Vì người ta có thể có công, có được cái sự cống hiến cho xã hội, cho quốc gia lớn hơn mình. Thì ngay cái tâm đó mình đã làm, bao nhiêu công đức phước báo người ta làm thì mình cũng đã có rồi. Thì có như vậy thì mình mới đại phú đại quý được. Còn cao hơn nữa, không phải chỉ bố thí ngoại tài nội tài, mà bố thí luôn tập khí phiền não của mình, bỏ đi những cái gọi là những cái thói quen của mình, mình bỏ luôn thói quen ham ăn, ham ngủ, ham danh, ham lợi. Bỏ luôn những thói quen đó, vậy thì mình mới đạt được chứ. Mới ăn, mới ăn vui được chứ. Nghe nói học Phật là phải vui, phải ăn vui, là cứ nghĩ rằng mình sẽ ăn vui, và trong khi tập khí phiền não không bỏ, ích kỷ ngạo mạn, tham sân si, những thứ đó nó còn thì làm sao mà vui hả? Mọi người nghĩ có phải không? Làm sao mà vui được? Mình bị nó khống chế hoàn toàn thì hỏi làm sao mà vui? Hòa thượng ơi, có người hỏi hòa thượng, nói hòa thượng ơi, hôm nay bây giờ cũng muốn làm vậy đó, thì ngày nào là ngày tốt, tháng nào là tháng tốt, năm nào là năm tốt? Hòa thượng nói, nếu tâm của anh tốt thì giờ nào cũng là giờ tốt, nơi nào cũng là nơi tốt. Mình nghĩ xem, mình xem có phải không? Nếu tâm mình là được, là tâm tốt, thì mình ở nơi nào, hoàn cảnh nào cũng là ngày giờ tốt, ngày tốt, nơi chốn đều tốt. Còn nếu mình tâm mình xấu, tâm xấu là gì? Tâm tự tư tự lợi, tâm danh vọng lợi dưỡng đó, tâm hưởng thụ năm dục sáu trần đó, tâm tham sân si mạng đó là tâm xấu. Ngược lại thì tâm tốt. Nếu tập khí phiền não mà mình không bỏ đi, mà mình muốn an vui, cả những cái vui có vui đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái vui tạm thời. Cái vui nhất thời rồi nó sẽ khổ đau, nó cũng sẽ tràn về. Nó mà ăn sướng ăn sướng lắm, thích lắm. À vậy hả? Ăn nữa đi. No rồi thì ăn nữa đi. Ăn nữa đi. Ăn mà lúc mà nó no tới gần cổ thở không được là biết là có chuyện rồi. Cho nên người ta nhận ra cái niềm vui, người ta không biết đó là thật vui. Cái thật vui mới đúng. Tại sao nhà Phật không dùng là vui vẻ mà dùng là hoan hỷ? Tại vì sao? Nó phải xuất phát từ nội tâm. Cái niềm vui này nó phải xuất phát từ nội tâm. Và nội tâm muốn có được niềm vui thì phải nội tâm nó không, nó thanh tịnh. Nội tâm nó không bị nhiễm ô bởi những cái thứ tập khí phiền não. Thì nó mới có lưu lộ được cái niềm vui chân thật chứ. Người ta hỏi mình có vui không? Mình nói vui. Nhìn cái mặt mình nó méo xẹo mà mình nói vui. Hoan hỷ không? Hoan hỷ. Còn là xài đồ giả không? Không có xài đồ thật. Mà xài đồ giả quen rồi. Thật ra giáo huấn của Phật nói một câu mà mình thấy Hòa Thượng nói Phật từ bi đến mức mà làm sao cho chúng sanh trong đời này. Đời này có nghĩa là nói cho những cái chúng sanh hiện sinh, đời sau cũng vẫn là đời này. Ngay cái hiện tại của chúng sanh, khi đã được thân người rồi, đừng có mà nuôi sục khỏi cái thân người. Có nghĩa là đừng có để làm sao cho chúng sanh đừng có rơi vào. Phật biết được khi mà mất thân người rơi vào ác đạo rồi, phiền phức lắm luôn. Phiền phức lắm. Cho nên tại sao dấu của Phật là trước tiên là đoạn ác tu thiện? Để chi vậy? Đảm bảo chúng ta đời sau không rơi vào ác đạo. Ác đạo là gì? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Mình đến mình ngồi mình nói mình khuyên con heo đó là nó nghe không? Nó heo ơi, gắng cố gắng giác ngộ lên nghe heo. Hả? À? Nó có nghe được không? Hay mình gặp con cá sấu mình lại mình nói với nó: sấu ơi, đừng có đi hại người nghe sấu. Đứng gần nó tám với nước luôn. Cho nên Phật nhìn thấu được sáu cõi lục đạo, gọi là lục đạo luân hồi, sáu cõi luân hồi, thì phải được ở ba đường thiện, thì cơ may tiếp cận có sự giác ngộ nó lớn. Còn ba đường ác thì cơ hội nó vô cùng là mong manh.
Cho nên mình nên học Phật là phải hoan hỷ. Mình phải hiểu cái từ hoan hỷ là gì. Phải vui à, mình lại sửa là vui. Nó phải thật sự. Khi chúng ta không còn những cái tập khí, khi ta khống chế được tập khí của mình rồi, hàng phục được tập khí của mình rồi, thì lúc đó mình mới chân thật có niềm vui. Còn mình chưa hàng phục được tập khí mình thì làm sao có được một ngày, có được một ngày vui. Thật sự chúng ta thấy tùy theo cái chừng mực căng tấn của con người mình thấy được. Ngày nay mình đã những người học Phật lâu rồi, học Thánh Hiền lâu rồi, cho nên mình nhận thấy có những cái việc nó không là cái gì hết, nhưng mà đối với người ta thì phải nói là khủng khiếp đấy. Thí dụ như họ không được ăn một bữa thôi, thì họ sân hận lắm kìa. Còn đối với chúng ta thì ô, có sao đâu. Không ăn được thứ này thì ăn được thứ khác. Chẳng qua là bao tử nó no thôi, nó no được gọi là nó không có kiếm chuyện. Ăn là để trị bệnh, trị cái bệnh khô, cái bệnh đói của mình thôi, chứ có cái gì đâu. Đừng để bao tử nó đói thì nó không kiếm chuyện thôi. Vậy thì ăn cái gì không được. Ôi nhưng mà người ta thì chắc chiêu lắm. Những bữa ăn của họ nó chắc chiêu lắm. Ngủ cũng vậy, làm sao mà ngủ ngã lưng xuống mà nó ngủ liền, chả có phòng mộng mị, chả có gọi là nằm đó mà cứ lăn qua lộn lại, nằm trên giường mà lăn qua lộn lại, cho dù là tiền giường tiền tỷ, gói niệm tiền tỷ đi chăng nữa thì cũng có sướng đâu, phải không? Sướng nhất là khi hàng ngã cứ ngã xuống, không phải nghĩ trời ơi hôm nay lỗ, hôm nay kinh doanh lỗ, tiêu hướng này ngày mai sẽ lỗ tiếp, rồi ngày mốt cũng sẽ lỗ tiếp. À, thì là nói hỏi làm sao mà nhân sinh hạnh phúc được. Nếu tâm mình như vậy thì các bậc chỉ cần những bậc gọi là giác ngộ thôi, có những cái giác gọi là có những cái thành tựu nhỏ nhỏ cũng nhìn vào mình ấy. Rồi đây sẽ khổ, sẽ lỗ dài dài đi kìa, chứ không phải lỗ gì thôi. À, rồi đây cũng sẽ lỗ dài dài, lỗ hết kiếp người này rồi lại tiếp tục kiếp sau còn lỗ hơn nữa, lỗ thì còn lỗ thê thảm hơn nữa kìa, chứ không phải lỗ gì đâu. Cho nên Phật, giống của Phật là gì? Bảo đảm đừng để mất thân người. Cái câu nói này mình thấy Phật rất là từ bi, giữ cho mình đừng để mất thân người. Mình có được thân người đã là vô cùng khó khăn rồi. Vậy thì làm sao mình phải bảo đảm được thân người? Đời sau không làm Phật Bồ Tát thì cũng phải làm được làm người để mới có thể tiếp cận được Phật pháp, tiếp cận được giáo học của thánh hiền. Làm người thì mình mới có thể làm những việc mà lợi ích được bao người, nó có thể hy sinh phụng hiến được. Chứ còn làm quỷ làm được không? Làm quỷ thì không thể làm gì được. Làm súc sanh thì thôi càng khó. Làm địa ở trong địa ngục thì thôi. Nhưng mọi người phải nhớ rằng không phải Phật Bồ Tát tạo ra địa ngục hay Diêm Vương Quỷ Chê Sứ tạo ra địa ngục mà tự mình tạo ra địa ngục. Tự mình thấy à? À, như kỳ từ hôm trước tôi có nhắc, tôi hôm đó tôi đi thăm một cụ mẹ của một vị trưởng tràng ở Nha Trang. Bà nằm trên võng mà bà cứ hai tay cứ bốc dục vậy, cứ bốc cứ móc ngực, cứ chụp vô ngực mà dục ra. Bà nói tụi bay ở đâu mà để cho chuột nó bu nó cắn xé tao thế này. Bà la hét, bà quán hận, nói tụi bay đâu, nó con ca con cháu đó. Mà nó đến nó so cho bà, nó để tay ngực nó so cho bà, mà bà cứ bốc mà dục bốc dục bốc dục Bà rõ ràng là bà thấy bà chuột cái đám cắn bà, cho nên bà bóc con hết con này sang con khác, bà giục ra. Bà chuột thì nó vẫn tràn vô để mà nó cắn xé cái ngực của bà. Thì đó là địa ngục đấy. Mà chính mắt tôi đến, tôi thấy bà ngầm nằm đó, bà la hét, bà nói chuột, chuột đâu mà quá trời, tụi bay đâu rồi, tụi bay đâu rồi, không biết bắt chuột, nhanh lên. Cứ thế như là gào. Khi một con người sân hận đang bị là cái lửa sân nó khống chế hoàn toàn, thì lúc đó tâm trạng của mình cũng y như ở trong địa ngục, có khác gì đâu. Cho nên chân thật muốn có được cái niềm vui, cái sự hoan hỷ chân thật của nội tâm, thì phải khống chế được những tập khí xấu ác, những tập khí phiền não của chính mình. Cho nên nhà Phật ấy, muốn làm người thì phải làm đạt được cái tiêu chuẩn của con người. Muốn làm thiên nhân thì phải đạt được cái tiêu chuẩn của thiên nhân. Chứ không phải là bỏ tiền ra xây dựng một cái chùa to thì phước sẽ rất là lớn, đời sau sẽ làm, họ sẽ làm ở được cõi trời. Mình tạo phước mà dùng cái tâm gì để tạo phước? Dùng cái tâm tham sân si ngạo mạn mà tạo phước, thì cái phước đó sẽ được hưởng, hưởng ở trong loài Atula, trong ngạ quỷ, ở trong súc sanh. Chứ không phải tạo phước là được hưởng ở cõi trời đâu. Ở cõi trời là phải dùng cái tâm từ bi hỷ xả. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mà tạo phước, thì cái phước đó mới hưởng cõi trời. Ở thế gian này có rất nhiều người vỡ nợ, mà toàn là những người đã từng đi làm từ thiện nha, làm cho bao nhiêu người ta thối tâm. Ôi, trưởng ban từ thiện luôn, phó ban từ thiện nổi tiếng luôn, làm vậy lắm. Nhưng thật ra đó chỉ là họ làm để mà che đậy cho cái việc tư lợi của họ. Dỡ nợ mà từ vài ba chục tỷ, năm bảy chục tỷ, vài trăm tỷ, trời đất ơi. Đơn giản như mình lấy cái câu của bác dạy, chí công không có vô tư. Thấy họ làm tưởng như tưởng họ chí công lắm, nhưng mà thật ra cái chí công của họ đã để dàn xếp cho một cái mưu đồ của họ trục lợi. Cho nên nhà Phật nói ra tất cả những phương pháp là đều phải đem để hành trì một cách nghiêm túc ở trong ngay cái khởi tâm động niệm của chúng ta, ở ngay trong đối nhân sự thế tiếp nhận của chúng ta. Làm như thế nào? Phải làm đến mà chí thành cúng kính mà làm, chứ không phải mà làm đến ở cái tâm thái nó. Tôi thấy đa phần chúng ta làm với tâm thái là làm cho dễ coi. Có người biết, có người tán thán thì làm tốt lắm. Không có người biết, không có người tán thán thì chẳng những không làm, chứ nó làm cho dễ coi. Vậy thì làm sao mà có kết quả tốt được? Cái này, cái lời sau cùng hòa thượng: nếu bạn chân thật muốn thành Phật, Phật cũng gật đầu Phật rất hoan hỷ. Phật đem dạy cho bạn cái pháp môn thành Phật. Nếu các bạn có làm được như thế này, đạt đến cái tiêu chuẩn không? Vậy thì tất cả những gì Phật làm, chúng ta hãy xem. Pháp thành Phật thì có rất nhiều pháp để thành Phật. Từ thiền định, trì chú, niệm Phật, rất nhiều pháp. Tùy theo căn tánh của mình mà chọn lấy để còn thế hợp. Thí dụ như chúng chọn lấy pháp môn niệm Phật, hàng ngày dùng một câu này để chi? Để ngăn cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Nếu không buộc cái tâm mình lại, không giữ cái tâm mình lại, thì là nó vọng động. Mà cái tâm mình vọng động thì đa phần là gì? Là ác chứ không có thiện. Lúc nào cũng là gì? Cũng danh lợi. Lúc nào cũng thành bại được, mất hơn thua, tốt xấu, phải và quấy nữa. Đó, vậy làm sao tốt? Cho nên mình nói Phật nói ra nhiều pháp môn để tùy theo căn tánh của tất cả, căn tánh của chúng sanh, để họ tiếp nhận mà hành trì. Thì cũng như giáo trình của cấp, của mầm non, của cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp đại học, cấp thạc sĩ, cấp tiến sĩ, tùy theo cái cấp độ, cái cấp đó mà mình đem đó mình học tập. Học tập phải đạt được chuẩn. Học sinh lớp cấp 1 rồi mà chưa biết, học hết cấp 1 rồi mà chưa đọc chữ, chưa chạy, thì vậy thì sao? Trong sân trường đại học là để thấy cái bảng là để xe trật tự hả? Sinh viên đại học rồi đó. Nhiều việc để nói lắm. Thôi chúng ta nghĩ.